một cái nhánh mà gọi là kiến thủ đó đi. Đốn cho được. Nếu hôm nay học mà không đốn thì lần sau đừng có học nữa đó. Rất dễ như vậy mà không đốn được. Khi đốn hẳn được rồi thì cái cây nó nhẹ rồi. Bắt đầu đốn qua nhánh khác là bạc xiểm. Đốn thêm một nhánh nữa là tật. Bây giờ qua tật, chỗ cái tật này cũng gớm bạc lắm. Đó là kiến thủ, bảo thủ cái tứ kiến của mình. Cứng khứ gọi là thủ là nắm bắt, mà kiến là cái tứ kiến của mình, không ai lay động được hết. Trước 30 năm về trước học Phật không chừng đó, bây giờ 40 năm rồi mà vẫn chừng đó, không cởi một chút nào cả thì học cái gì, tu cái gì, làm sao thành Phật được? Trong luật cảnh sát nói: tích niên hành xử, thổn bồ bất di, hoàng hốt nhất sinh, tương hà bằng thị. Đường đi năm trước, một bước không có rời nữa, thì làm sao bước bước thứ hai? Quý vị hiểu không? Đó, phải bước. Hai mươi cái tùy phiền nào đó, đó thì quý vị phải bước thêm 20 năm nữa. Cứ một năm như vậy bước một cái, bỏ một cái, một năm bỏ một cái, chủ bỏ một cái là hạnh phúc lắm. Bây giờ bỏ một cái sơ sơ về là ngủ rất là sung sướng. Quý vị nào mà ngủ cũng được á, mà bỏ một cái ngủ rất là sướng. Bây giờ qua cái tật, tật. Tôi tin rằng tất cả chúng ta hôm nay, Bồ Tát kể cả tôi nữa, không ai cũng có hết. Tật là gì? Tật là gì? Nói theo chỗ đời gọi là ghen, ghen, ganh tị, đố kỵ. Tôi không có ganh tiền bạc đâu, tôi không có ganh sắc đẹp đâu, nhưng mà thỉnh thoảng có một chút nó khơi lên cái niềm ganh thì mình biết rằng à, mình chưa trị được cái tùy phiền não. Làm sao mình trị được tham sân si? Thỉnh thoảng tôi cũng muốn là tôi giảng tôi hay hơn các ngày trước. Cho nên thỉnh thoảng mà tôi nghe Phật tử nói thầy tôi người giảng sao mà dở quá như vậy, tôi buồn như cái bánh bao chiều vậy đó. Tôi rất là buồn. Không xong rồi. Có một cái tư niệm như vậy là không xong rồi. Mà đa phần mình không tham tiền, không gánh tiền, không gánh bạc, không gánh sắc đẹp, không gánh bạc, mình có những cái hơn mình thì cả đó rất tốt rồi, nhưng mà còn gánh cái tế nhị vẫn chưa đạt được cái là gọi là mình không gánh. Thì bây giờ muốn đối trì cái gánh tì đó đó. Ôi trời, cái gánh tì đó nó có như ông nói theo kiểu hơi đời một chút rằng là mấy bà thiền ông luôn đó. Gánh mà khiển luôn đó, thiền luôn đó. Dễ sợ vậy đó. Quý vị hiểu không? Dễ sợ như vậy đó. Thôi hy sinh cuộc đời đi. Gánh đến độ như vậy, kinh khiếp như vậy. Cái máu ghen mà nổi lên một cái rồi thôi, không còn cái gì để mà nói nữa. Lúc đó là tám bàn lục tặc nó nổi lên hết. Cái tánh này mà nó trì cho được á, thì cũng là một vấn đề nán dài. Bây giờ muốn đổi trì, học đổi trì liền. Để đừng có gánh nữa, đừng có ghen tương nữa. Bằng cách sao quý vị biết không? Đổi trì bằng cách nào biết không? Nãy giờ tôi mang cái này mà tôi tự hàng năm ấy, cái này. Cho nên tôi đi ra tôi sợ nó kéo nó rớt á. Mà tại là hàng năm nó cái túi á. Cho nên hàng không có thoải mái, phải bức nó ra mà đi mới được. Bây giờ thoải mái rồi. Đi. Thì bây giờ muốn đối trì cái ánh tật này đó, có một pháp thôi. Đối trì được. Nhưng bây giờ tôi đối trì được rồi. Mới cầm 2 tháng này thôi. Không phải tôi khoe khao từ cao đâu. Nhưng mà tôi cảm thấy tôi sung sướng khi tôi không còn cái này nữa. Tôi thấy thầy nào mà, ví dụ thôi, thỉnh thoảng nó trội dậy những cái rất là xấu. Tôi thấy thầy nào giỏi hồi xưa đó, mà bây giờ mấy năm trước cũng có, là tôi phấn đấu tôi học cho giỏi hơn mới được, thua tôi không chịu đâu. Tôi thấy thầy nào viết bài hoặc thầy nào giảng hay, tôi phải thức suốt đêm tôi nghiên cứu. Cái này xấu hay là tốt đấy? Tốt, nhưng vực là xấu. Vẫn còn cái tâm tì hiểm, ganh tị. Không được. đâu có tốt. Khởi cái tâm hơn cái tham sao tốt? Tốt được đâu tốt, không tốt. Xấu lắm. Bây giờ trong cái bài pháp gọi là nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xứng tạng Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp dứt, ngũ giả tùy hỷ công đức. Con nguyện với Phật Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ, bất cứ một cái vị nào mà họ có được một cái nào hơn con á, con vui sướng, con hạnh phúc, con tùy hỷ cho họ để con nhận là cái xấu. Bồ Tát luôn luôn nhận cái xấu, nhường cái tốt cho người ta. Tại sao mình lại gánh tiền khi người ta học hơn mình? Cứ ngày nào tùy hỷ công đức, tùy hỷ công đức, cứ đọc cái bài đó đi. Cho nên suốt mấy chục năm tôi cứ đọc cái bài đó hoài. Cái bài nhất giả là kính chư Phật đó, tôi không đọc bài nào khác. Đọc hoài tự nhiên mình nhớ cái tùy hỷ công đức. Đây là một pháp để đối trị cái gánh tị. Không khó đâu, nhưng bởi vì mình làm thôi. Có những người tánh gánh tị rất là mạnh. Gánh tị với bạn. Gánh tị có những cái rất là vô duyên. Thế người ta, người con gái kia, nó có những cái, có cái phọt rất đẹp. Mình cũng gánh cho được. Mình muốn phọt đẹp thì mình phải gây cái tưởng tốt với cả người người ta đấy. Hôm nay mình luồn tịt đi, mình gánh người ta. Bởi vì kiếp nào mình sinh ra đời mình cũng nói xấu người ta không mà. Thì làm sao mà có cái tưởng phọt được, có cái eo, cái điều bộ cho đẹp được. Chân dài, chân ngắn gì được. Hả? Vì vậy đó cũng gánh. Gánh có những cái không đáng gánh mà cũng gánh thì không thể tưởng tượng được. Cho nên phải học. Nhờ cái pháp của Phật. Nhờ pháp của Phật mình không có một cái năng lực để mà đối trị những cái tùy phiền nào. Bởi vì cái lực của mình nó quá yếu đi. Mình muốn đối trị nhưng mà đối trị không nổi. Mỗi lần mà mình nổi cái cơn ghen đấy, mình khổ đau lắm. Cho con đừng có ghen nữa nghe. Ông có đi đâu thì mặc kệ ông có ghen nữa. Nhưng mà rồi cũng nhớ là đến cũng khổ đau. Cuối cùng thắp nhang lên chùa vô Phật, thắp nhang cầu Đức Quan Âm Bồ Tát. Rồi lắng lòng, lắng đồng tâm tư được một chút. Rồi khi hết cầu bắt đầu ghen nữa. Thì chỉ có đối trị ngay. Nhưng mà học hoài. Thì mình phải cầu Quan Âm Bồ Tát. Cầu Quan Âm Bồ Tát. Dạo này tôi bị bệnh tim dữ lắm. Bởi vì tôi rất là sợ hãi. Cách đây khoảng 2 tháng, thằng ăn trộm nó đột nhập vô lúc 12 giờ rưỡi khuya đó. Tôi ra chùa mới. Bởi vì chùa tôi có cái cửa sổ nó 10 năm, 8 năm tôi xây dựng mà tôi bỏ hoang. Gọi là cạnh hai quê đó. Cho nên hàng chuông vô cái cửa sổ đập đó. Đó, chuông vô cái cửa sổ đó. Mà 12 giờ khuya rưỡi rồi mà nó vô cái mà tôi ngủ tôi tỉnh lắm. Trời ơi, 12 giờ rưỡi khuya mà nghe một cái tiếng xù xì mà mấy thằng dí dân là mình thì ớn ra gãy á. Tóc lông nó dừng ngược hết. Bởi vì chưa bao giờ mình thấy cái cảnh mà kinh khiếp như vậy. Nhưng mà cũng lạy Phật. Đêm nào tôi ngủ tôi cũng mở Nam Mô A Di Đà Phật hoài vậy đó. Cái bằng Phật á, tôi có cái ảnh hào quang Phật. Tự động nó thấy như vậy nó chạy ra không kịp luôn. Thì lúc đó bắt đầu tôi sợ.